This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoan. Và trước khi đi vào những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay khi mở cửa thì một con số kỷ lục mới bắt đầu là Dow Jones đã lên 41 điểm, mức hiện tại là 14.843 điểm. Và Nasdaq thì ngược lại đang đi xuống, xuống gần một điểm, hiện tại bây giờ là 3.297 điểm. Và SP 500 thì hiện tại bây giờ thì lên 4 điểm, hiện tại là 1.592 điểm. Và thi nốt 10 năm buổi sáng hôm nay thì lại giảm còn 1.78%. Vàng thì hôm nay được con số màu xanh, lần đầu tiên được con số màu xanh trong những tuần qua, là hiện tại bây giờ vàng lên 8 đồng 20 xu và một ao vàng là 1.567 đồng. Dầu thô thì hôm qua là 93 đồng, hôm nay lại bắt đầu lên 1 đồng là 94 đồng lẻ 1 xu. Nhưng mà con số này đang tuyên giảm, giảm 63 xu. Cho buổi sáng hôm nay khi mở cửa thì gia tăng, bây giờ bắt đầu con số lại đi xuống. Và một bản tin kế tiếp thì với cái lãi suất 30 năm cố định ngày hôm nay là 3.56% và tuần rồi là 3.68%. Và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 3.78% và tuần rồi là 3.91%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 30 xu. Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 20.830 đồng và bán ra là 20.880 đồng. Con số này đang bắt đầu đi xuống. Và vàng thì mua vào là 42.960.000 đồng cho một lượng và bán ra là 43.030.000 đồng cho một lượng ở Việt Nam. Và một bản tin đầu tiên thì nói về công ăn việc làm ngày sáng hôm nay. Thấy rằng khi mà cái công ăn việc làm của Hoa Kỳ có cái dấu hiệu khởi sắc thì thị trường chứng khoán cũng có màu sắc gia tăng là màu xanh. Theo những thống kê cho biết rằng cái khoảng con số người mà đi làm hiện tại bây giờ mà quit job, tức là họ bỏ công ăn việc làm đó, chúng ta không thể tưởng tượng được là đến 2.160.000 người dân Hoa Kỳ họ đã bỏ công ăn việc làm, và tính đến đây thì khoảng là 53% so với những cái năm trước. Cái lý do, nhiều cái lý do mà họ có thể bỏ công ăn việc làm, trong đó có những cái trường hợp bị lay off nữa. Và có những cái số trường hợp rất ít là họ retire, tức là họ về hưu. Nhưng mà nói chung những cái số lớn nhất hầu như là những người nằm trong cái những trường hợp sau đây, là họ đã bỏ công ăn việc làm. Thứ nhất là họ đã tìm được một cái good opportunity ở nơi nào khác, tức là một cái cơ hội nào mới ở một cái nơi nào khác, họ đã bỏ công việc làm này, họ đi kiếm công việc làm khác, chẳng hạn như là work from home, tức là làm việc ở nhà. Điều thứ hai là có thể làm cho những người này bỏ công việc làm, đó là họ không có satisfied, tức là không có hài lòng những cái gì mà họ đang làm. Cái điều thứ ba là họ, tại vì họ bị áp lực nhiều khi mà làm extra work, khi mà họ trong cái tiền lương không có nhiều. Chẳng hạn như tôi biết hiện tại bây giờ có nhiều hãng họ dùng cái từ là multiple task, tức là một người có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Trước đây thì một người làm một công việc, nhưng bây giờ thì một người làm nhiều công việc thì họ sẽ lay off bớt những người khác nữa. Thì đó là những cái số người mà họ đã đứng lại, ở lại chịu trận để mà làm nhiều công việc, cuối cùng họ không chịu nổi, họ đã bỏ công việc làm. Và cái điều cuối cùng là những người về, đặc biệt về phái nữ, mà những người gọi là single mom, hoặc là những người mẹ có con nhỏ, đồng thời họ cũng đang lo cho cha mẹ già nữa, họ đã bỏ công việc làm. Và tổng con số những người hiện tại bây giờ trên toàn nước Hoa Kỳ họ đã quit job đến khoảng 2.160.000 người. Chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ cái tình hình kinh tế Hoa Kỳ có một ăn việc làm ổn định là cái điều đáng mừng, nhưng mà chúng ta nên nhớ có nhiều trường hợp gọi là không thể nào đổi được trong cái trường hợp mà có ví dụ như mới đưa ra, tức là có con nhỏ rồi không vui vẻ công việc rồi tiền lương ít nhưng mà làm nhiều công ăn việc làm, nhiều cái sự việc khác nhau vân vân, thì làm đã họ bỏ công việc làm. Đồng thời dựa trên bản tin trên thì bản tin kế nhất ngày sáng hôm nay thì Bộ Lao động đưa ra đó thì cái số người thất nghiệp đã giảm đi 42.000 người cho cái tuần lễ này so với tuần lễ vừa rồi. Tuần lễ vừa rồi cái số thất nghiệp lên đến 388.000 người, nhưng mà ngày hôm nay chỉ rớt xuống còn có 346.000 người, cho thấy rằng cái công ăn việc làm của Hoa Kỳ nó giống như một cái roller coaster, nó đi lên đi xuống như thế này. Và so với giữa tháng 3 và tháng 4 thì ngày hôm nay là cái con số người thất nghiệp đã giảm đi nhiều nhất. Và theo như Bộ Lao động biết rằng cái con số mà có thể chấp nhận được acceptable là khoảng 365 người mà thôi, nhưng mà ngày hôm nay con số chỉ có xuống là 346.000 người. Và như thế chúng thấy rằng ngày hôm nay vì cái con số được đưa ra, Bộ Lao động đưa con số người thất nghiệp đã giảm, đã làm cho thị trường chứng khoán cũng có phần khởi sắc. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những chiếc xe. Và cái bản tin này rất là quan trọng với người Việt Nam chúng ta. Trước đây thì Dũng có đưa nhiều bản cái xe đã bị recall, tức là bị thu hồi để mà sửa chữa. Họ đã lấy cái xe này lại hãng để mà sửa chữa. Thì chúng ta biết rằng những cái xe Mỹ thì Dũng nói sơ thôi, nhưng mà hôm nay đặc biệt ba chiếc xe, phải nói là ba chiếc xe hãng Nhật lớn của Nhật, như Honda, Nissan, Toyota, họ đã recall trên 3.400.000 chiếc xe trên toàn thế giới, trong đó Hoa Kỳ có khoảng 1.700.000 chiếc. Và chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ những cái xe recall nó bị một cái problem, tức là một cái trục trặc kỹ thuật duy nhất, đó là cái airbag, tức là cái túi hơi mà để phía, đặc biệt ở phía trước xe và bên người passenger, tức là bên người hành khách đó. Thì người ta cho biết rằng riêng về chiếc xe Corolla, Matrix and Camry, những cái xe này nó recall về cái túi hơi của nó đó, nó bị bung ra ở phía trước thì nó too much pressure, tức là nó bung cái hơi nó quá mạnh đi, có thể làm cho cái người hành khách, người passengers đó bị thương. Vì thế họ sẽ đem lại, họ sẽ thay những cái túi hơi khác, thì nó giảm cái độ pressure cho khi mà nó có bị gặp tai nạn thì cái túi hơi này bung ra thì không có ảnh hưởng đến người tài xế hoặc là cái người passenger, vì cái túi hơi này hiện tại vì nó bung quá mạnh. Đồng thời những chiếc xe hiệu về Toyota, Nissan, Nissan and Honda cũng vậy. Honda thì 1.100.000 chiếc, còn Nissan là 1.700.000 chiếc. Vì thế những cái chiếc xe này nếu mà chúng ta có đó đời 2001, 2002, 2003, khoảng đời này thì chúng ta nên gọi hay là đợi hãng sẽ gửi cái giấy thích hơi đến mà yêu cầu chúng ta đem đến hãng để mà thay cái túi hơi này. Chúng ta biết rằng cái xe mà thứ nhất là cái túi hơi nó bung quá mạnh thì có thể làm cho ảnh hưởng người kế bên, đặc biệt những đứa trẻ đó, người nhỏ tuổi, thanh thiếu niên thì có thể bị ảnh hưởng rất là nhiều. Vì thế chúng ta nên đợi hoặc là gọi đến hãng, nếu chúng ta có những cái xe Honda, Nissan, Toyota thì nên gọi họ coi chiếc xe chúng ta có nằm trong cái dạng để thu hồi mà sửa chữa hay không. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin rất là xấu cho những cái công ty nào mà đang sản xuất cái máy gọi là PC, mà chúng ta gọi là Personal Computers. Thì những cái hãng này hiện tại bây giờ chưa biết rằng kể từ năm 1994 cho đến nay, cái số lượng bán ra toàn thế giới bắt đầu giảm một cách đáng kể. Chúng ta biết rằng nó giảm đến khoảng 14% worldwide. Cái lượng bán cái máy PC này ra nó không còn nhiều nữa. Trước đây thì chúng ta biết là hãng Dell, rồi đồng thời XP, rồi những hãng khác nữa đã làm cái máy PC computer này bán rất là chạy, nhưng mà sau này thì họ cho biết rằng chỉ có cái tuần vừa, cái quarter vừa rồi, first quarter, tức là khoảng từ tháng 1 đến tháng 3, họ chỉ bán ra khoảng 79 triệu cái PC trên toàn thế giới. Theo những cái thống kê cho biết đây là con số quá khiêm nhường cho một cái công ty mà làm máy PC. Hiện tại bây giờ họ cho biết rằng những cái desktop nó đã bị giết, tức là personal computer, tức là cái máy để bàn đó, đã bị gọi là gần từ từ bị tuyệt chủng bởi những cái máy laptop. Khi mà laptop ra thì cái lượng máy PC đã giảm rồi. Rồi không ngờ cái sau cái laptop lại đến cái iPad, tức là những cái notebook, những cái iPad, rồi những cái Samsung Galaxy v.v. Những cái đó đã ra thị trường làm cho cái PC càng ngày càng lu mờ trên thị trường. Và chúng ta biết rằng có nhiều nhà kinh tế gia họ tuyên đoán rằng khoảng những vài năm nữa tới đây thôi thì cái PC sẽ không còn dùng trên toàn nước Hoa Kỳ, và trong đó có cả thế giới. Chúng ta biết rằng sẽ nhiều năm sau thì thế giới sẽ không còn xài cái PC nữa đó, thưa quý vị. Và hy vọng rằng cái điều này họ đoán là không đúng, vì nếu PC mà đi vào dĩ vãng hoặc là đi vào cái gọi là tuyệt chủng thì chúng ta biết rằng công ăn việc làm Hoa Kỳ sẽ bị cắt giảm rất là nhiều. Họ cho biết rằng trong cái năm 2012 quý 1 đó thì nó tăng lên 4.3%, nhưng mà ngược lại bước qua quý 2 nó xuống còn trừ 1.6, rồi qua quý 3 nó trừ 8.1 và qua đến quý 4 đó nó trừ 8.3, và đến quý 1 năm 2013 này nó đã xuống đến 14%, tức là cho biết rằng cái số này đã trừ 14%, âm 14%. Ví dụ trước đây họ xe một 100 chiếc cái PC, bây giờ họ chỉ còn có 86 chiếc mà thôi, tức là họ đã giảm 14%. Thấy rằng cái con số này nếu mà đi xuống, càng đi xuống như vậy nữa thì PC chắc chắn trong những ngày sắp tới sẽ bị vanish, tức là biến mất trên thị trường. Và một bản tin kế tiếp thì cho nói rằng cho biết rằng ông Obama ngày hôm qua ông yêu cầu quốc hội liên bang, cũng như xin lỗi liên bang, phải đánh thuế trên cigarette. Cho biết rằng thuế này sẽ đóng thêm là 94 cent nữa. Chứ tôi biết là năm vừa rồi đó thì Hoa Kỳ đã đánh thuế 1.1 đồng, tức là 1 đồng lẻ 1 cent cho thuốc lá. Bây giờ thì Tổng thống Obama muốn đánh thêm 94 cent nữa, tức là khoảng 1 đồng 95 xu cho một gói thuốc lá. Chúng ta biết rằng nếu mà cái tình hình kinh tế mà đánh về cái thuốc lá như thế này đó, thì theo như cái lợi mà theo như lời Tổng thống nói đó, thứ nhất là có thể lấy tiền thuốc lá này để mà giúp cho cái fund education and reduce cái smoking rate, tức là ông sẽ giúp vào những cái hệ thống học đường ở Hoa Kỳ. Thứ hai nữa là sẽ giảm đi những người hút thuốc trên toàn nước Hoa Kỳ rất là nhiều. Theo như cái thống kê này đưa ra đó, thì khoảng 78 tỷ trong vòng 10 năm cái tiền mà thu nhập được của thuốc lá, một con số khổng lồ. Chứ tôi biết là khi mà Hoa Kỳ đưa ra cái tăng lên cái thuốc lá đó, thì nó đã giảm xuống, cái người hút thuốc lá giảm xuống 10%, khi mà họ lên chỉ cần 62 cent một gói thôi. Từ năm 2009 thì cái con số người hút thuốc đã giảm xuống 10%, và khi tăng lên 1 đồng lẻ 1 thì giảm thêm một số phần trăm nữa. Và hy vọng rằng kỳ tăng thuế kỳ này sẽ giảm từ 10% xuống còn khoảng 20% nữa, thì đây con số rất là tốt. Chúng tôi biết rằng theo như thống kê, Hoa Kỳ mỗi năm phải chi ra 193 tỷ Mỹ Kim để mà chữa trị cho những người có cái bệnh về hút thuốc lá. Và chúng ta biết rằng mỗi năm Hoa Kỳ đã giết chết hết 443.000 người vì cái bệnh hút thuốc lá, đặc biệt về bệnh phổi và ung thư. Và đó là hiện tại bây giờ Tổng thống Barack Obama, ông muốn đánh thuế nặng về thuốc lá để, thứ nhất, cái điều mà quan trọng hơn hết ông nhấn mạnh là giảm cho những đứa trẻ có một cái chiều hướng về thích thuốc lá hoặc là đang thiếu kỳ về thuốc lá sẽ không có đủ khả năng để mà mua thuốc lá. Ví dụ nghĩ đây cũng là bản tin rất là tốt lành cho Hoa Kỳ. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin vui cho Post Office. Chúng ta biết rằng Post Office, tức là về bưu điện Hoa Kỳ, trước đây thì họ đã đang đấu tranh rất là nhiều để mà cắt giảm ngân sách, đồng thời họ cũng muốn quyết định đi đến quyết định là không có đưa thơ ngày thứ bảy nữa. Chúng ta biết rằng nếu mà US of Post Office trên toàn nước Hoa Kỳ, tức là bưu điện toàn nước Hoa Kỳ mà không có đưa thơ vào ngày thứ bảy đó, thì mỗi năm bưu điện có thể save được 2 tỷ Mỹ Kim, một con số khổng lồ. Nhưng mà mới đây nhất thì Quốc hội Hoa Kỳ, the Congress, họ nói rằng họ đang giữ lại, hold on that, vì họ cho biết rằng có thể họ sẽ giúp cho bưu điện, tức là tài trợ, backup cho bưu điện, có thể đưa thơ ngày thứ bảy mà không cần phải hủy ngày thứ bảy nữa. Và chúng tôi biết rằng hiện tại giờ bưu điện phải là thiếu nợ chính phủ Hoa Kỳ rất là nhiều, rất thú vị. Nhưng mà hy vọng rằng nếu mà cái điều này không xảy ra, ngày thứ bảy đưa thơ vẫn bình thường, thì có thể giữ lại rất là nhiều công ăn việc làm cho bưu điện. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, nói về nhà cửa. Theo như cái thống kê của Hiệp hội về Realtors, tức là về địa ốc đó, họ đưa ra ngày sáng ngày hôm nay, thì con số mà bị foreclosure đang có bắt đầu chiều hướng gia tăng trở lại. Và cho thấy rằng cái con số này nó đã giảm, mặc dù nó giảm 23% so với năm vừa rồi, nhưng mà ngày hôm nay đến mức này thì con số mà foreclosure đã khoảng 44.000 căn nhà. Thì thấy lại đây con số nó không được tốt đẹp lắm cho những cái con nhà bị foreclosure. Thì hiện tại bây giờ người dân Hoa Kỳ cũng đang rất là e ngại về cái bubble. Nhưng mà chúng ta thấy rằng bubble thì hiện tại bây giờ những nhà băng họ rất là dè dặt khi chúng ta mượn tiền. Thì cái chuyện mà bubble thì cũng được hạn chế. Theo như cái thống kê của Hiệp hội về Realtor đó, về địa ốc đó, họ nói rằng cái số nhà mà foreclosure hoặc là short sale nó đã gia tăng lên khoảng 10% so với tháng 2 vừa rồi. Thì đây chúng thấy rằng cái điều này có thể cũng giống như nó lên xuống. Khi con số này đã giảm và con số này nó tăng, nhưng mà không có đáng kể so với lời. Chúng thấy rằng nếu mà con số này nó tăng lên nhiều khoảng 20%, 25%, thì đó là con số rất là lo ngại cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng mà hôm nay 10%, nhưng mà qua tháng sau thì nó xuống khoảng 5%, 6%. Thì chúng ta biết là hiện tại bây giờ cái thị trường mà nóng hổi nhất trên toàn nước Hoa Kỳ không phải vàng, không phải dầu, nhưng mà đó là nhà cửa. Chúng thấy rằng nhà cửa bán ra đôi khi ở bên California, 10 căn nhà bán ra là có 9 căn nhà đã bán hơn cái giá mà chính cái người chủ đưa ra. Thì hàng như 100.000 người chủ đưa ra thì căn nhà đã có thể bán được 105.000 hoặc là 110.000. Đó là hiện tại bây giờ xảy ra California và những tiểu bang lân cận California. Chúng thấy rằng đây là cái tình hình địa ốc rất là nóng hổi. Riêng về cái những người mà sửa chữa nhà cửa, xây dựng nhà mới, cái từ đầu năm cho đến nay có thể khoảng 500.000 người được mướn trở lại, tức là họ đang đòi hỏi, phải mướn, xin lỗi, không phải mướn trở lại mà họ đang yêu cầu, tức là cái sự mà cần thiết những người mà xây dựng như là contractor xây dựng nhà cửa đó. Nhưng mà con số này mỗi ngày nó càng, cái số người đòi hỏi nó tăng lên, cái demand nó tăng lên, nhưng mà cái supply nó càng ngày nó càng yếu, tức là cái số người mà để cần thiết những nhà chủ thầu, cần thiết những cái người xây dựng đó rất là nhiều. Trong khi đó thì số lượng người mà xây dựng nhà cửa Hoa Kỳ hình như không đủ để đáp ứng nhu cầu đó, thưa quý vị. Như này xin trở lại với Thục Trang.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin buổi sáng hôm nay. Và xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.